Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là cái ngày sinh hoạt hàng tháng của quý Phật tử bên châu Âu. Thì chúng ta trong cái buổi học Phật Pháp này, thì trước chúng ta có cái buổi học Phật Pháp, thì mình hôm nay thầy vẫn tiếp tục giảng kinh Lời Vàng của Đức Phật, những lời nói vàng ngọc. Nhưng mà quý vị có thấy hôm rày mình học có vàng không? Giáo lý của Đức Thế Tôn thiệt ra thì chỉ là những cái ngôn ngữ được truyền lại mà thôi. Nhưng mà chúng ta muốn nhận được vàng từ nơi Đức Phật thì chúng ta phải tu hành để nhận được cái vàng ở trong lòng của chúng ta. Bởi vì cái tinh túy của Phật Pháp không phải ở nơi cái kinh điển, mà tinh túy Phật Pháp là ở nơi trong lòng của mình. Cái điều thất bại nhất của chúng ta là có rất nhiều cái của báo vàng bạc đầy đủ mà chúng ta không có khai thác được. Đó là cái dở của mình. Cho nên mới nói kinh điển chỉ là cái bản đồ để hướng dẫn cho chúng ta tìm lại kho báu. Cái thở ấu thời mà Tề Mãn có coi lúc còn ngoài đời á, có coi bộ phim Những Người Đi Tìm Châu Báu, không biết bên châu Âu đóng hay là bên Mỹ gì đóng đó. Bộ phim đó thì nổi tiếng lắm. Cái thời bây giờ mà thấy người ta cởi ngựa, người ta bắn súng á, là mình thấy đó là cái điều mà rất là hay rồi. Bây giờ thì phim trường thì nó đặc biệt hơn. Nhưng mà cái thời đó thì như vậy thì rất là thích thú đối với một cái đứa trẻ. Tại bạn thích lắm. Đến sau này những cái ký ức nó gợi lại, mới thấy được ngày xưa người ta đi tìm châu báu, cực khổ bắn giết lẫn nhau để tìm vàng bạc châu báu. Sau này cái tề mãn tu hành, cái soi lại thì thấy cái vấn đề đó nó cũng có chút ít Phật Pháp. Bởi vì trong cái hành trình, cái cuộc sống của chúng ta, chúng ta thường sát hại lẫn nhau. Cái gì có khi nào mà sát hại người khác không ạ? Có đúng không ạ? Nhưng mà cái sự sát hại của chúng ta không phải là súng ống, nhưng mà bằng tâm niệm. Nhưng mà có cái điều đau đớn hơn của chúng ta là chúng ta sát hại người khác, trong lúc mình đang sát hại người khác thì lại là mình đang sát hại chính mình. Cái điều đó, cho nên trong cái cuộc đời mình tưởng mình hơn thiên hạ, mình là cái người chiến thắng, nhưng mà không ngờ mình lại là cái người thất bại nhất. Mình làm cho người ta đau khổ, làm cho người ta buồn bã đau thương, tưởng là mang đến cái sự đau khổ buồn bã đau thương cho người khác, mà trở lại làm cho chúng ta đau khổ đau thương. Thì như vậy đó, là trong cuộc sống mình đi tìm châu báu, nhưng mà cuối cùng mình lại mất châu báu của chính mình. Càng tìm chừng nào thì lại càng xa. Cho nên đó là các pháp thế gian không thể nào chúng ta được giàu được. Cho nên Đức Phật nói tất cả chúng sanh rất là nghèo cùng khổ cực. Mà quý vị thấy mình có nghèo không ạ? Đâu có nghèo đâu. Có xe, có nhà, có tiền bạc, của cải, vật chất, đâu có nghèo. Nhưng thật ra chúng ta rất là nghèo. Bởi vì chúng ta càng sống ở trên thế gian này, chúng ta càng mất nhiều của báo, mất nhiều gia bảo. Thì Phật pháp lại là một cái hành trình đi tìm châu báu, mà không phải là châu báu ở bên ngoài, lại là châu báu của chính mình, châu báu trong lòng của chúng ta. Mình tu càng giỏi thì tự mình sẽ khai thác được cái tài nguyên trong lòng của mình rất là nhiều, sẽ giàu có hùng mạnh. Quý vị thấy đất nước Dubai ở bên Trung Đông đó, rất là giàu, bởi vì nó có rất nhiều cái hầm mỏ nó lấy lên, để rồi nó biến một cái đất nước ngày xưa là khô cằn tưởng chừng như chết, mà bây giờ trở thành một đất nước rất giàu có. Bình quân một người dân ở Dubai một năm họ làm hơn 100.000 đô, trong khi Mỹ chỉ có 39-40.000 đô một năm thôi. Thì như vậy một đất nước khô cằn nhưng mà họ biết khai thác hầm mỏ cho nên họ giàu có. Thì bây giờ cái đó là cái chuyện của thế gian. Mình muốn giàu có thực sự, mình phải biết khai thác chính mình. Mình muốn có hạnh phúc thực sự thì chúng ta là phải khai thác được cái nguồn tài nguyên lớn trong lòng của chúng ta. Quý vị tin quý vị có nhiều tài nguyên không ạ? Bây giờ trước nhất quý vị thấy quý vị nghèo không ạ? Mình phải thấy mình nghèo trước, đúng không ạ? Rồi mình mới đi kiếm tiền của chứ. Mình rất là nghèo, mình nghèo trí tuệ lắm, mình nghèo từ bi, đúng không ạ? Hai cái gia bảo đó chúng ta lại nghèo rồi. Mình có đủ trí tuệ nhìn cuộc sống đúng nghĩa không ạ? Chưa, đúng không? Mình có đủ lòng từ bi để thương tưởng chúng sanh chưa? Chưa. Mình chỉ thương mình thôi. Mà nói thương mình á, quý vị thật sự quý vị thương mình chưa? Quý vị cũng chưa thương mình luôn. Ở thế gian họ cứ lầm lỡ, họ nói tôi thương tôi trước, rồi thương gia đình, rồi mới mọi người chứ. Nhưng mà thật ra quý vị cũng không thương quý vị. Mình thương cái gì? Quý vị thương mà quý vị có làm cho mình đau khổ không ạ? Quý vị thương quý vị mà quý vị có phiền não không? Quý vị thương quý vị mà quý vị có nổi sân không? Thương mình có nổi lòng tham không? Xin thưa quý vị, tất cả những thứ đó làm cho chúng ta đau khổ, mà chúng ta lại nói là mình thương mình lắm. Cho nên á, mình thường cuộc đời á, mình nói mình thương mình chỉ là cái ảo giác thôi. Mình nói mình thương mình mà thương lầm. Quý vị thương lầm quý vị có đau khổ không? Ở đây có ai thương lầm không? Tất cả chúng ta đều thương lầm hết. Lẽ ra đó là mình thương cái tâm mình, mà quý vị thương lầm là thương lầm cái thân này. Thân giả cho là thiệt, mình thương mình bồi bổ cho nó, để rồi nó làm cho mình nó đau khổ. Đức Phật nói rất hay thưa quý vị, chúng sanh nhận giặc làm con. Mình thương cái thân quá, mà cái thân này cứ mỗi ngày làm cho mình nó đau khổ. Mình cứ tưởng á, là có những phút giây mình vui trong cái cuộc sống, những cái lúc mình ăn ngon, những cái lúc mình đi chơi, quý vị tưởng sướng cái thân này lắm. Nhưng mà cái thân này nó bị bào mòn bởi những cái cuộc vui của chúng ta. Cái thân này bào mòn bởi những cái cuộc săn tìm dục lạc của chính mình. Cho nên quý vị thấy đó, người mà đua vui theo ngũ dục nhiều chừng nào, người đó mau già bệnh nhiều chừng đó. Cho nên đó là sự bào mòn của cái thân thể. Cho nên chỉ là một cái ảo giác, một cái nhữ mồi câu, để rồi tất cả chúng ta bị mắc bẫy. Mắc bẫy vào trong cái cuộc đời, mắc bẫy vào trong cái cuộc sống, để rồi đánh mất đi bản thân của chính mình, đúng không ạ? Cho nên nó Phật pháp khó nghe là ở cái chỗ đó đó. Tại vì nếu mà hiểu Phật pháp mà nó đúng rồi đó, thì mình thấy mình không còn có cái thứ gì hết, và chúng ta sẽ không còn một cái giá trị gì cái cuộc sống cả. Bản thân mình cũng không còn cái giá trị nào cả. Nhưng mà tưởng như thế là bi quan, nhưng đó là cái chỗ rất là lạc quan, để rồi chúng ta quên đi cái bản ngã của mình. Phải thấy thật được như vậy để quên đi cái bản ngã. Mà quên cái bản ngã là chúng ta bắt đầu tu rồi đó, bắt đầu tu được. Bởi vì còn thấy mình quan trọng, còn thấy mình là một cái nhân vật, một cái địa vị, hay là còn thấy mình là thật, thì chúng ta khó mà tu hành lắm. Mình tu chỉ chơi thôi à, chứ tu không có kết quả đâu. Quý vị đến đạo tràng, quý vị ngồi, quý vị tu, nhưng mà cái ngã mà không bỏ được là quý vị sẽ tăng trưởng phiền não. Quý vị nghĩ mình có tăng trưởng phiền não không ạ? Càng tu mà quý vị không có phá được cái bản ngã, là cái bản ngã này nó sẽ tăng trưởng lên. Nó lạ dữ lắm. Ngày xưa khi mà Tề Mãn còn trẻ, 11, 12 tuổi, đi qua chùa, bắt chân lên ngồi thiền với mấy thầy, ngồi 1 tiếng rưỡi thẳng băng à, không nhúc nhích gì hết. Nhưng mà ngồi trong chúng đông mà, cái lúc đó cái mình thấy mình cũng rảnh, cho nên á mình dòm người khác, thấy ông này ngủ gục, ông kia thì quể quải, ông nọ đó thì ngứa gãi, ông kia thì đập mũi. Ở Việt Nam mà mình nói mấy vị này tu dở quá, dở hơn mình, mình mới tu mà thấy ngon hơn. Bắt đầu ở cái nhỏ mà nhiều chuyện cũng đi ra ngoài nói. Thế nhưng mà tu một thời gian rồi mình cũng giống người ta à, cũng ngứa ngái, cũng quể quải, cũng bị ngủ gục, y chang à, không khác gì hết. Cho nên là mình mới thấy được là bởi vì mình mới tu, mình còn hăng, mình còn ráng, nhưng mà ráng ở trong cái ức niệm. Người họ tu khá rồi đó thì tự nhiên á là họ không còn cái hăng và cái ráng nữa, mà lòng của họ dịu xuống, tâm của họ hơi yên xuống rồi, bắt đầu là hôn trầm nó mới xảy ra, chứ bình thường chưa xảy ra, đúng không ạ? Tu một thời gian rồi mới xảy ra. Cho nên có quý Phật tử mà mới vô chùa ngồi thiền đó tỉnh queo à, còn quý vị thấy ngồi lâu rồi đó là bắt đầu thấy ngủ gục. Cái mấy vị mới nói tu mà dở quá, nhưng mà vô chùa thời gian là cũng giống ta. Bởi vì cái người tu mình có những giai đoạn nó lạ lắm, thì khi tâm mình nó yên rồi nó dễ sanh hôn trầm vậy thôi. Rồi đến khi đó, rồi một cái giai đoạn tự nhiên cái nó hết hôn trầm, rồi nó sẽ có những cái vi tế loạn tưởng. Những vi tế loạn tưởng này đó thì người này họ không còn cái hôn trầm thô nữa, rồi họ sẽ trải qua một cái giai đoạn hôn trầm tế, tức là cái đầu nó hơi cà lắc vậy đó. Tức là những cái giai đoạn vậy, nhưng mà nó không phải lên đồng đâu, nhưng mà bởi vì đó là những cái giai đoạn tu hành. Rồi cái tu một thời gian nữa tự nhiên rồi nó mới vượt qua được, chứ còn không á thì không có vượt qua được những cái trạng thái này. Mình không biết, mình mới tu khá hơn chút, lòng ngã của mình nó lên, rồi mình chê bai người khác. Nhưng mà thường thường khi mà mình chê bai là cái nghiệp của mình bắt đầu nó đổ ra, nó vậy đó. Rồi từ có lúc mình cảm giác mình dở người ta nhiều lắm, nhưng mà cái đó cũng rất là tốt để dẹp trừ cái bản ngã của mình. Bởi vì trong những cái giai đoạn tu hành, cái cơ thể của mình á, nhiều khi bữa nào quý vị bệnh, mình ngồi thiền đó, tâm mình nó yên, nhưng mà cái bởi vì cái cơ thể mình nó mệt quá đó, hay là do uống thuốc, quý vị cũng bị hôn trầm. Hay là những cái lúc mà quý vị làm việc mà nó cực quá, quá mệt mỏi thì vô ngồi thiền đó, thì có lúc nó cũng bị hôn trầm. Chứ không phải là không có bị, nhưng mà thật ra bởi vì cái cơ thể là cái nguyên lý tự nhiên mà nó mệt quá thì phải cho nó ngủ chút xíu chứ, ép nhỏ quá sao nó chịu nổi. Nên lúc mà cái thời gian á là thầy mới lên trên thiền viện ở trên này, đồi núi cây đá nhiều lắm mà nó lổn ngổn lãng ngãng, nhìn thấy sợ lắm, hố rồi rác đá cây rồi. Mỗi ngày đó thì ở tự vì trên núi là không có Phật tử hay lên công quả nhiều như các chùa thành phố, thì mỗi ngày á thì bạn lấy cây cây sẻng với cây xà beng, rồi mình cũng lúc đó cũng chưa có những cái dụng cụ mà mình không biết là mướn xe mướn đồ mình không biết sử dụng, cho nên mình cứ dùng cái đòn bẩy để mình nạy đá, rồi mình di chuyển đá bằng rồng rọc rồi vân vân, tạo thành cái khuôn viên cho nó đàng hoàng, để cho mình vừa tu để cho Phật tử mà họ có lên họ cũng cảm giác yên tĩnh. Nào quý vị thấy là ngày xưa nói chân cứng đá mềm, mà không biết chân có cứng hay không mà thấy người mình nó quá mệt quá quải, rồi tối còn phải công phu à. Khi mà công phu đó do cái cơ thể mệt quá, thật ra không phải là mình sao nó tự nhiên à, mệt quá ngồi cũng có thấy hơi ngủ gục, mình cũng biết vậy mà cũng không có cưỡng lại được ở cái cơ thể của mình. Mà rồi có mấy Phật tử họ lên cái công quả tu tập, họ thấy thầy hơi ngủ gục, cái họ nói thầy tu mấy chục năm rồi còn ngủ gục, dở quá à, họ cũng chê thầy, cái mình cũng cười thôi, nói sao giờ, cái thiệt là mình ngủ gục mà mình cũng gắng cố gắng vậy. Nhưng mà tự gì đó, bởi vì họ chưa từng trải qua, họ chưa từng biết, họ chưa từng mà làm cực làm nặng, họ cũng không có hiểu được cái cơ thể như thế nào. Nhưng mà đối với mình á, cái việc tu hành á thì tự mình mới rõ hơn ai hết, mình mới biết mà thôi. Cho nên đó là những cái chỗ mà khiến cho tâm của mình nó dễ sanh tâm khi thấy cái duyên bên ngoài. Mà tất cả những sự sanh tâm đó đều là do cái ngã mạn của chúng ta nó phát ra. Nó phát ra từ cái gì? Từ cái chỗ mình ngỡ chừng như hơn người ta. Nhưng mà tu thời gian rồi đó mới thấy mình bằng người ta. Tu thời gian nữa thấy mình dở hơn người ta. Tu thời gian nữa thấy mình tệ hơn người ta. Nhưng mà khi nào thấy mình dở mình tệ là bắt đầu là thấy mình hơi khá hơn chút rồi. Thế còn mình tu mà mình thấy mình hơn người ta, mình khá hơn thiên hạ là bảo đảm là thất bại, nghiệp đổ liền tại chỗ. Người tu mà có cái tâm ngã mạn tự mãn là bị nghiệp đổ liền. Không bệnh hoạn cũng xảy hết cái chướng này đến cái chướng khác. Mà chính thầy đã thấy được những cái chuyện này từ ở trong cái thiền viện, mà những cái người tu hành ở thiền viện ngày xưa sư ông á, là có cái người đệ tử, người đệ tử á, giảng pháp hay lắm, khá hơn thầy luôn, khá hơn sư ông, sanh cái tâm ngã mạn rồi bỏ chúng đi, rồi lại phỉ báng thầy tổ nữa. Một cái hành trình rất là đau khổ, bệnh tật đủ thứ những cái chuyện mà chết đi sống lại. Cho nên là thật ra thì không có phải là thầy tổ hay là Phật tổ gì mà trừng phạt mình, mà chính những cái tâm niệm này nó khiến cho mình đau khổ như thế. Mà những cái tâm niệm này là cái cửa ngõ để cho nghiệp của chúng ta nó đổ ra. Cho nên là mình tu hành là phải dẹp trừ cái bản ngã, không thôi là thất bại hết. Giống như bây giờ quý vị có đạo tràng là mình phải cẩn thận dữ lắm, Bởi vì á, ví dụ như á, là chưa có cái danh là hội trưởng, chưa có cái danh là thư ký, chưa có cái danh là thủ quỹ, chưa có có cái danh là ban trị sự thì còn bình thường. Nhưng mà coi chừng khi mà những cái đó nó mình đeo vô trong người rồi, nó trở thành mình hơi bất bình thường mà mình không hay. Mà chính thầy là từng đi giảng rồi đến các đạo tràng, những chỗ thành lập cái hội đủ thứ, thấy có nhiều cái khác lắm. Cho nên thì đi giảng bên kia có cái đạo tràng ở bên kia, khi mà chưa lập chùa, thành lập cái chỗ nhỏ đó thì thầy đến thầy giúp để mà hướng dẫn cho họ tu hành, rồi cũng như khích lệ Phật tử, giúp để có cái ngôi chùa để mà sinh hoạt đạo tràng. Rồi khi mà chùa có rồi, thấy họ khác lắm. Họ khác đến độ mà giờ thầy không tới giảng luôn. Sợ như thế. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta phải thấy được tâm mình mới là cái điều đắc lực nhất. Bởi vì tất cả chúng ta đó là một cái tâm bệnh rất là bình thường. Giống như là cái chùa đó, ở đây thầy xây cái chùa hiện giờ xong rồi, dời qua ở rồi, nhưng mà lúc nào cũng phải coi coi mình có cái tâm là mình đang ở chùa lớn hay không, trụ trì cái chùa lớn hay không. Sợ nó lên dữ lắm. Bởi vì nó có thể lên bất cứ lúc nào, khi nào chúng ta bất giác. Mà khi mà nó lên rồi đó thì mặt mình hết đẹp rồi, tâm mình hết sáng rồi, mình hết được cái sự yêu thương của người ta rồi. Cho nên lúc nào cũng phải giữ cái lòng của chúng ta, thấy nó là nó giả, cái chùa cũng là giả, cái thân này cũng là giả, cái gì cũng thấy nó là giả tạm hết. Không có cái gì mà nó đáng cho chúng ta bám víu cả, mà đó là cái sự thật. Bởi vì đó là không có gì chúng ta giữ được hết, thoảng một cái là nó không có. Chỉ có một cái mà chúng ta có thể giữ được là cái tâm an lành của mình. Mình phải lấy cái đó làm sự nghiệp, mình phải lấy cái đó là cái chỗ tựa nương của chúng ta. Cái người mới sơ cơ, mới vào đạo thì họ gom nhặt phước báo làm cái tư lương. Người vào đạo lâu rồi phải gom nhặt cái trí tuệ làm cái chỗ sống của mình. Đó là cái sự nghiệp của chúng ta, đó mới là cái thật thôi. Còn cái bên ngoài là hoàn toàn không thật. Quý vị mà có làm tới thống đốc, thứ trưởng gì ở ngoài thế gian cũng chỉ là giả thôi, cái bóng thôi. Tâm mình mà không tốt, trí mình không sáng là quý vị thua 100%, không lời. Tu mà lỗ chứ không lời. Cho nên vì vậy đó là mình phải cẩn trọng coi cái tâm của mình, thấu rõ cái tâm của chúng ta, để rồi chúng ta không có bị nó gạt. Chứ không thôi nó dễ gạt lắm. Cho nên mới nói ngoại ma thì không sợ, nội ma mới là sợ. Ma trong lòng mới là sợ. Còn ma bên ngoài không có gì đáng sợ cả. Bởi vì ma bên ngoài không làm hại được chúng ta, chỉ có ma trong lòng mới hại được chúng ta mà thôi. Cho nên đó, đó là cái chỗ mà chúng ta phải trắc nghiệm. Cho nên người ta nói, mình đọc trong sử, khi mà Đức Thích Ca Mâu Ni ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, bị ma Ba Tuần đến tấn công, hàng vạn binh mã của ma Ba Tuần đến để mà chiến đấu với Đức Phật, thì Đức Phật dùng cung thiền định và gươm trí tuệ để mà chiến đấu. Thì sau này người học Phật họ nghĩ là khi mà mình tu thời gian thì ma nó đến nó phá chúng ta. Thưa quý vị, ma Ba Tuần không phải là ở bên ngoài. Quý vị phải thấu rõ cái điều này. Khi nào quý vị ngồi dưới cội Bồ Đề, tức là ngồi dưới cội giác ngộ. Cội Bồ Đề không phải là quý vị đi qua Ấn Độ rồi kiếm chỗ nào quý vị ngồi gọi là ngồi dưới cội Bồ Đề. Bồ Đề là giác ngộ, nghĩa là mình sống với cái tâm giác ngộ là quý vị đang ngồi dưới gốc cây Bồ Đề. Thì lúc bấy giờ là có ma Ba Tuần đến để mà phá nhiễu chúng ta. Thì những cái loại ma Ba Tuần này tấn công chúng ta là không phải là ở bên ngoài. Ma Ba Tuần tức là những cái tâm niệm của mình nó công phá mình. Nghĩa là quý vị ngồi trong cái sự giác ngộ yên tĩnh, thoảng một chốc là có tất cả những cái tư tưởng, những cái tâm hành nó phát ra để nó chi phối tâm mình. Một thoảng chốc nó khởi những cái tâm mê lầm, mê chấp. Một thoảng chốc nó là tự nhiên màn vô minh vi tế ở đâu nó tự nó che phủ. Đó là thần lực của ma Ba Tuần đến để mà kéo mình ra khỏi cái gốc cây Bồ Đề, để cho mình thối tâm, mình tu không được. Đó là những cái loại ma, đó là ma Ba Tuần. Chứ quý vị đừng có hồi hộp, cho nên người ta cứ nói là cái người tu thiền đó là ma tới phá, cho nên là phải tụng cái câu chú để mà bảo hộ đó. Người ta cứ sợ như vậy, cho nên người sao đâu không có dám tu thiền. Nhưng mà thật ra thì ma Ba Tuần nó đã ở trong lòng của mình tự lâu lắm rồi, nó chiếm cứ trong lòng của mình tự vô lượng kiếp rồi. Bây giờ chúng ta chiếm ngôi vị của nó, ngồi ở nơi gốc cây Bồ Đề, ngồi ở nơi cái sự giác ngộ, để mà thấy rằng tất cả những cái tư tưởng, những cái tâm hành, những cái lòng mê chấp của chúng ta, dùng trí tuệ của mình để mà phá tan cái cõi vô minh, cái lòng mê chấp, tất cả những cái tư tưởng, tất cả những cái tâm hành, tất cả những cái phiền não để xóa tan hết. Quý vị làm được như vậy là quý vị giác ngộ. Cho nên đặt ở cái góc độ trí tuệ để mà tu hành thì quý vị phải sáng suốt để mà thấy nó. Đừng bao giờ để cho nó gạt chúng ta, mà phải thấy rõ nó. Mà thấy bằng cái gì? Thấy bằng cái con mắt trí tuệ, nghĩa là bằng cái tâm an lành của mình để cho mình thấy. Bằng con mắt sanh, bằng cái con mắt mà không có phân biệt. Con mắt nào là không phân biệt? Ví dụ như bây giờ quý vị ngồi tu, tự nhiên quý thị vị thấy có phiền não nó đến, có tâm vọng tưởng nó đến, mình nhìn, mình thấy mà không phân biệt đó là thiện hay là ác, đó là vọng hay là chơn. Thấy tất cả những cái hiện tượng trong lòng mà dường như không thấy cái gì hết, thì như vậy đó là quý vị thấy mà lại là không thấy. Lúc này tâm mình mới an được. Chứ còn nếu mà quý vị thấy mà quý vị có thấy, tức là quý vị đang là có mình thấy và có vật thấy, mà còn có mình tức là còn có ngã, còn có vật thấy tức là ngã sở, thì thưa quý vị, tâm mình nó không có yên được, trí tuệ mình nó không có sáng. Cho nên á, là quý vị đó là phải thấy bằng cái con mắt này thì tự nhiên là tâm mình mới sáng lên, nghĩa là thấy bằng con mắt trí tuệ. Thấy mà không thấy, nghe mà không nghe. Quý vị đó ngồi quý vị nghe tất cả âm thanh, nghe rõ mà lại không nghe âm thanh, thì như vậy đó là có tai mà như điếc, thấy mà như không thấy, là quý vị có mắt mà như mù. Nhưng mà không phải là mù đâu, cũng không phải là điếc, mà bởi vì chúng ta thấy nghe mà không có phân biệt. Được như vậy đó là tâm của quý vị tự an. Quý vị có nhiều vọng tưởng, có nhiều si tư, cũng không sao. Cái đó không chướng tâm, cái đó không ngại tâm. Cái ngại tâm của chúng ta là do phân biệt, cái ngại tâm của chúng ta là thấy đây, thấy kia, thấy thiện, thấy ác, thấy phải, thấy quấy, thấy được, thấy mất. Đó là cái trở ngại nhất trong lòng của chúng ta. Thế nhưng mà có người nói rằng, nếu mà mình không thấy thiện ác phải quấy tốt xấu như vậy mình là cái khúc gỗ rồi. Nhưng mà quý vị không phải là cái khúc gỗ. Nếu mà là cái khúc gỗ thì quý vị là cái khúc gỗ trầm hương. Vì sao? Bởi vì đó, cái giá trị của mình nó tăng lên gấp trăm, gấp triệu lần. Khi mà mình thấy một cái hiện tượng mà mình không có phân biệt thiện ác tốt xấu phải quấy gì, thì lúc bấy giờ là quý vị đang sống tròn cái tâm mình. Tâm của quý vị bấy giờ như là một viên minh châu. Cho nên có một thiền giả hỏi một thiền sư là khi mà không còn phân biệt khởi nghĩ nữa thì lúc đó mình như thế nào? Giống như gương mà đúc thành tượng thì như vậy cái ánh sáng đi về đâu? Giống như cái gương mà đúc thành một cái tượng mà cái tượng này là kiến không? Thì ánh sáng đi về đâu? Thì Ngài nói, hán đến hiện hán, hồ đến hiện hồ. Tức là người nào đến cũng hiện vào trong gương hết. Chỉ cần tâm của chúng ta không có phân biệt đây kia, tự nhiên là tâm của mình nó tròn sáng. Thì tất cả những cái hiện tượng bên ngoài đến với mình, mình đều thấy rõ. Có điều là chúng ta không cần phải bận tâm. Vì sao? Tất cả những cái sự bận tâm của chúng ta mấy chục năm nay không có nghĩa gì hết. Quý vị bây giờ quý vị ngồi quý vị hồi tưởng lại một chút đi. Mấy chục năm nay mình sống, mình thông minh, mình hiểu biết, mình phân biệt hơn thua phải quấy. Bây giờ quý vị ngồi lại quý vị nhìn coi, còn có cái gì không? Không có gì cả. Bởi vì ngày xưa phải quấy tốt xấu gì cũng thuộc về thế gian, không thuộc về quý vị. Thế gian là vô thường, cho nên cũng thuộc về vô thường thay đổi. Cho nên là chúng ta không có gì hết. Quý vị phân biệt phải quấy đây kia, mà tất cả những cái phải quấy đây kia đó chỉ là ảo ảnh, chỉ là cái bóng, chỉ là cái mộng, cái quyển. Thì như vậy cái sự phân biệt phải quấy đây kia làm cái gì? Cho nên Đức Phật nói một câu rất là chí lý. Ngài nói đó, mình sống trong cái vũ trụ này, được bao bọc một cái không gian vô tận như vậy, thì đâu cần phải phân biệt làm chi, đúng không ạ? Bởi vì đã có sẵn hết thì phân biệt làm gì nữa. Nhưng mà chúng ta quen cái nghiệp đó, cái gì cũng phải là phân biệt đây kia, hơn thua phải quấy. Cho nên đến cái chuyện tu hành rồi, quý vị cũng hơn thua với chính mình, đúng không ạ? Quý vị ăn thua dữ lắm. Nghĩa là có một cái tâm hành nào quý vị cũng muốn ăn thua đủ với nó. Tại sao tôi tu mà còn có cái tâm này, còn cái suy nghĩ này? Bình thường không tu thì ít niệm khởi, ít vọng tưởng. Ngồi xuống tu thì nghĩ lung tung, lang tang. Mình nói á, vậy thôi ngồi đâu có bằng đi chơi. Tại vì tôi đi chơi tôi đâu có suy nghĩ. Ngồi tu thì lại suy nghĩ nhiều quá. Đó là cái chỗ chúng ta không có thấy được. Bởi vì chúng ta có cái quan điểm là khi ngồi xuống tu là phải là chiến đấu, ngồi xuống là phải ăn thua. Bởi vì chúng ta quen cái tâm niệm ăn thua. Và quen cái tâm niệm thứ hai là tâm niệm được mất. Nghĩa là làm là phải cho có được, không được là không làm. Đây là quý vị quen cái chuyện kinh doanh, đúng không ạ? làm cái gì cũng phải có lời, làm cái gì bỏ công đó phải có cái lời lại chứ, bỏ công ra phải có lương chứ, không có lương thì không có được. Nhưng mà đạo thì nó không có vậy, thưa quý vị. Làm mà không có lương, làm mà la lại là không được, tu mà không có chứng đắc, tu mà không có kết quả. Thế nhưng như thế chúng ta mới thực sự là tu. Bởi vì đó, tất cả những cái nào mà chúng ta được thì hoàn toàn là không được hết. Mà cái không được đó mới thực sự là được. Vì sao? Bởi vì quý vị còn được tức là còn mất, còn có tức là sẽ còn không, còn chỗ nơi tức là còn đây còn kia, thì như vậy không thể nào giải thoát được. Mà người tu của chúng ta, tâm của chúng ta muốn giải thoát là chúng ta không còn bám víu bất cứ một cái gì hết mới gọi là giải thoát. Thì cái chỗ không được này, không bám víu này mới thực sự là được. Bây giờ quý vị cầm một cái cục sắt nó nặng rồi, bây giờ có người cho quý vị một cái cục vàng, cái sức nặng cũng bằng cái cục sắt, đưa cho quý vị, kêu quý vị bỏ cục sắt đi, cho quý vị cục vàng, quý vị bỏ liền không? Bỏ cục sắt liền, quý vị ôm cục vàng liền. Nhưng mà thưa quý vị, ôm cục vàng có nặng không? Có khi là còn nặng hơn là cục sắt. Quý vị có tin vậy không ạ? Trọng lượng thì như nhau, nhưng mà tâm niệm của chúng ta lại khác nhau. Quý vị có cục sắt, quý vị để trong nhà, quý vị không lo, không sợ. Ở Việt Nam còn có vụ người ta ăn cắp, người ta bán ve chai. Còn ở đây quý vị để trước nhà cũng không ai lấy, đúng không ạ? Thế nhưng mà quý vị cục vàng, quý vị để là quý vị lo âu, sợ hãi, đủ thứ. Nhiều khi mình nghĩ mai mốt mình mất rồi, không biết chia làm sao nữa, đúng không ạ? Cho nên mới nói có cục vàng lại càng nặng hơn. Cũng như vậy, quý vị giữ cái tâm thanh tịnh của quý vị còn nặng hơn là giữ cái tâm phiền não nữa. Vì sao vậy? Bởi vì khi mà cái người nào mà giữ cái tâm yên lặng rồi đó, cái mặt họ không có bình thường. Cái người bình thường phiền não thì họ có lúc vui lúc buồn, nhưng mà cái người mà tu mà giữ cái tâm nó an lành á, là cái mặt bất bình thường lắm. Cái mặt nó ngơ ngơ, nó ngu ngu, nó lạ như thế. Cho nên chỉ có người nào tu hành giỏi là họ không để cái tâm bình thường, cái tâm mà mình cho là thanh tịnh giải thoát đó cũng bỏ luôn, không vướng. Bây giờ ai cho cục sắt cũng không lấy, ai cho cục vàng cũng không lấy, thì cái người này mới thực sự là giải thoát. Cho nên ngày xưa là mình đọc trong cái sử, mình thấy là cái tinh thần của Đức Phật, Ngài dạy tỳ kheo là không được lụm của rơi. Mình nghĩ của rơi đâu phải của ai đâu, mình lụm mình cho người khác cũng được. Nhưng mà sau này mình mới hiểu được một chuyện, là bởi vì khi mà mình lụm của rơi, đa phần là chúng ta còn có lòng tham ở trong đó. Thấy gì quý là mình lụm vô, rồi có ai tới đòi mình trả mà mình tiếc lắm, đúng không ạ? Rồi nhiều khi mình nói á, tôi lụm rồi đó, cầu cho cái người đó họ mất họ đừng tới tôi tìm lại, tìm không trả đó thì kỳ, mà trả thì thấy tiếc, đúng không ạ? Cho nên đó là cái lòng tham của chúng ta. Người tu cũng như thế, bỏ phiền não rồi, lụm lại một cái chân như Phật tánh, thì như vậy đó, có phải lòng tham không? Ngày xưa tham dục thế gian, ngũ dục, bây giờ tham cái gì? Tham giải thoát, tham thanh tịnh, cũng là tham, đúng không ạ? Thôi thì Đức Phật dạy rõ lắm, những câu nói rất là căn bản. Tu, tụi con tu là bỏ tham sân si, bỏ hết. Cái gì mà còn có chút lòng tham là cũng phải bỏ, có gì còn có chút lòng sân cũng bỏ. Tu hành mà có những cái tâm niệm phiền não, hơn thua đây kia gì một chút xíu, thôi bỏ luôn. Hổng sân, hổng bực với chính mình. Tất cả những tâm niệm là hư giả mà bực làm chi? Nếu mình bực là mình vô minh, bởi vì giả mà cho là thiệt, đúng không? Rồi mình có được bất cứ cái gì cũng như là không được gì hết. Lòng của mình á là nhẹ tên, nhẹ nhàng. Lúc này quý vị mới nhìn cái cuộc sống nó đúng, nhìn cái cuộc đời mới đúng, nhìn xã hội mới đúng. Quý vị mới giải thoát, quý vị mới an vui, quý vị mới tự tại được. Đó là cái chỗ lạc quan nhất, hạnh phúc nhất, là cái chỗ mà giải thoát luân hồi sanh tử. Đó là cái chỗ mà chúng ta có thể làm được. Đây gọi là cái kho báu của mình, thưa quý vị. Kho báu mà lại đâu thấy có gì gọi là kho báu, đúng không ạ? Ví dụ như mình nói kho báu là ô, trong lòng của chúng ta là nó có một cái gì nó kỳ diệu mới gọi là kho báu. Mà Phật dạy tụi con buông hết thì mới có được cái kho báu. Kho báu ở cái chỗ nào? Là cái chỗ chúng ta buông sạch sẽ, tức là không còn bất cứ cái gì mà chúng ta bám víu vào cái cuộc đời cũng như là tâm niệm của chúng ta. Lúc này mới có thể nói là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, tức là tâm của chúng ta không còn trụ trước nữa, thì lúc này lòng của chúng ta mới an lành hạnh phúc. Cho nên cái kho báu thực sự là cái chỗ chúng ta không còn vướng bất cứ một cái gì hết, thì nó sẽ khỏe hơn, đúng không ạ? Vì sao thế? Bởi vì chúng ta thực sự đã là con của trưởng giả, chúng ta thực sự đã là cái người giàu có nhất, chúng ta là người con của Phật, là người con của Bồ Tát, là chúng ta thừa hưởng một cái gia tài rất là lớn, rất là khủng khiếp rồi. Nhưng mà có một điều chúng ta hơi dở một chút xíu là chúng ta chạy theo cái duyên bên ngoài, hết vướng cái này, hết vướng cái kia. Chứ còn mà chúng ta không còn vướng nữa là chúng ta trở về nguyên vị của chúng ta, trở về cái địa vị là một người con của Phật, trở về một cái địa vị là một vị Bồ Tát. Một vị Phật sẽ thành một vị Bồ Tát sơ phát tâm để phổ độ tất cả chúng sanh an lành hạnh phúc, mang cái tin vui thực sự đó mang đến cho mọi người, mang đến cho chúng sanh, là quý vị đã làm việc Như Lai và sống đời sống như là của Như Lai. Được như vậy đó mới là có ý nghĩa nhất. Cho nên sự nghiệp của chúng ta, cái mà chúng ta phải làm đó là trí tuệ và lòng từ bi và sự giải thoát. Cái sự giải thoát là muốn nói lên cái chỗ là chúng ta không bị bó buộc vào cái hoàn cảnh cuộc đời cũng như là cảnh giới của tự tâm. Không nên bó buộc. Chính cái chỗ mà không nên không bó buộc đó là chúng ta giải thoát an vui và hạnh phúc. Đó là trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. À quý vị nghĩ ha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành